mà nó chết như thế thì mới đưa vào nhà thờ để làm phép an táng thì mới có tiền rút túi. Giải nghĩa vậy đấy. Là bởi vì ở cái thời điểm đó thì trẻ sơ sinh là chết nhiều lắm, cho nên phải rửa tội sớm. Nhưng mà đến thời đại của chúng ta, cái tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong càng ngày càng giảm, và vì thế Hội Thánh mong rằng cái ngày mà tham dự rửa tội cho con đó là có cả cha mẹ nữa. Cho nên là ta để khoảng một tháng hay là chậm hơn một chút, rồi cả cha mẹ, cả gia đình đưa con đến nhà thờ rửa tội, một cái kỷ niệm quan trọng. Ở đây là tôi nói đến cái việc rửa tội cho trẻ sơ sinh, nó là một truyền thống lâu rồi. Như vậy cái câu hỏi rằng rửa tội cho bé có cần thiết không? Thì xin thưa là cần. Cần chứ. Và khi mà Hội Thánh cả một truyền thống lâu đời rửa tội như vậy, nó cần như thế, thì đương nhiên là trong cái cần đó nó phải hàm chứa ý nghĩa. Ý nghĩa đó ở chỗ khi chúng ta học tội nguyên tổ rồi, cái tội tổ tông truyền mỗi một người mình sinh ra đã mang lấy, không phải là cái trách nhiệm cá nhân xét như là những tội mà ngày hôm nay mình phạm với ý thức và trách nhiệm tự do. Thế nhưng mà tội tổ tông truyền được hiểu như là một cái dấu tích đã in sẵn vào trong tất cả mọi thành phần nhân loại khi chào đời ở trần thế, và vì thế mà cần phải được thanh tẩy. Và hơn nữa, mình đừng chỉ nhìn ở cái khía cạnh tiêu cực là được khỏi tội, mà phải nhìn ở cái khía cạnh tích cực là ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Cho nên nếu anh chị em còn nhớ, lúc mà tôi viết cái bài về tội nguyên tổ cho anh chị em, tôi nhấn mạnh đến ơn cứu độ của Chúa Kitô, chứ không phải là nhấn mạnh đến tội nguyên tổ. Như vậy thì khi đứa con chúng ta được rửa tội, cái quan trọng không những là được thanh tẩy, mà còn là đón nhận sự sống của con cái Thiên Chúa. Thế thì từ đây nó có thể nảy sinh những cái khó khăn như thế này. Người ta sẽ hỏi, trẻ con nó biết cái gì mà đã rửa tội cho nó? Cho nên có người chủ trương rằng không có rửa tội gì hết, cứ để con mình nó lớn lên 18, 20 tuổi, nó có ý thức, nó suy nghĩ, nó muốn chọn đạo nào nó chọn. Không có rửa tội cho nó thì cứ còn bé. Nhưng mà có người, người ta sẽ trả lời lại thế này, thế con của bà sinh ra nó chưa biết mặc quần áo, nó chưa biết ăn uống gì cả, thế bà có đợi nó đòi không? Đợi nó mèo đồng. Thế thành thử ra cái mà mình thấy nó là sự sống cho con cái thì tại sao mình lại không thực hiện cho nó? Nó đâu đã biết gì, nó chỉ biết eo e thôi. Thế nhưng mà mình đã lo cho nó bú sữa, lo cho nó có áo ấm để nó khỏi lạnh. Thế thì tại sao về sự sống thiêng liêng, cái mà bởi đức tin ta thấy rằng nó tốt và cần thiết, mình đã không làm cho con cái? Thế cho nên là Hội Thánh Công Giáo vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh. Và trong trường hợp của chị y tá đây, tôi nghĩ là chị làm được thì rất nên làm. Còn giả như có những trường hợp mà chị muốn hết sức nhưng mà không làm được hoặc là không kịp, thì cứ hãy dâng đứa nhỏ đó cho Chúa, cho tình thương của Ngài. Chúng ta không biết được cái tình thương mầu nhiệm đó, nhưng mà mình tin chắc chắn rằng là tình thương của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của loài người chúng ta. Còn khi mà mình sửa tội được thì rất nên thực hiện. Cái thắc mắc này tiếp tục như thế này: trường hợp với người lớn thì phải làm gì? Vì họ đã có và khi hấp hối vẫn còn ý thức thì phải được sự đồng ý của họ phép rửa mới thành, có phải không? Nếu gặp lúc họ đã mất hết ý thức thì còn có thể rửa tội cho họ được không? Cái này nó lại có hai khía cạnh. Thứ nhất là họ có ý thức và họ vẫn còn ý thức thì đương nhiên là người ta phải đồng ý chứ. Đâu có lợi dụng người ta nằm ở trên giường bệnh thì mình nhất định đè lại đổ nước đâu. Phải có sự đồng ý của người ta chứ, bởi vì người ta ý thức, người lớn rồi, người ta có suy nghĩ và chọn lựa tự do, mình không thể ép buộc được đâu anh chị em. Thế còn cái trường hợp mà người ta mất hết ý thức thì sao? Giả như bây giờ có một người được đưa vào bệnh viện là một người ngoại giáo, nhưng mà trong thời gian nằm đó chừng 1-2 tuần, gặp cô y tá nói chuyện cũng có bàn tới tôn giáo, cũng có bàn tới cái thao thức, cái khắc khoải trong cuộc đời. Rồi thì người đó mê man bất tỉnh và đi vào sự chết. Thì cái lúc mà họ bất tỉnh đó, ta có thể cắt nghĩa rộng là họ có thiện cảm với đạo và họ có mong ước chỉ có sửa tội. Còn chẳng hạn trường hợp một người mà trước đây ta chưa biết gì hết, họ vào và họ đã ở trong tình trạng mất ý thức rồi, người ngoại giáo, thì lúc đó ta cũng có thể rửa tội, người ta gọi là rửa tội hồ nghi. Nếu ông muốn, nếu bà muốn, nếu anh muốn, nếu chị muốn, thì tôi rửa anh nhân danh cha và con và thánh thần. Có người hỏi tôi rằng ngày xưa gọi là tao rửa mày, thế như vậy bây giờ có phải đọc nguyên văn như thế không phải cha? Không sao đâu, đấy là cách người ta dịch thôi. Ego trong tiếng Latin dịch là tôi, ê dịch là ông cũng được, bà cũng được, anh cũng được, chị cũng được, chứ đâu có phải là thứ nhất thiết là tao rửa mày. Cho nên có người kể là hình như là ngày xưa ông đại tướng Lê Văn Tị trong giờ phút cuối ông mới ngỏ ý, ông mới theo đạo, rồi cái anh lính binh nhì được gọi đến để rửa tội cho ông. Ông binh nhì mà hàng ngày gặp ông ấy là nó luôn như phải thấy, bây giờ mày rửa tội cho đại tướng mà chả nhẽ bảo là tao rửa mày. Nhưng mà anh ấy sợ nếu mà không nói như thế thì không thành, cho nên ông mới đọc là tao rửa mày. Nhưng mà sau đó thì lại cảm thấy ân hận, đọc thêm lần thứ hai là tôi rửa đại tướng. Một người mà đã mất ý thức rồi, chúng ta có thể rửa tội, nhưng mà rửa tội của gì? Đấy là một vài cái thắc mắc. À xin lỗi, cuối cùng chị y tá còn thắc mắc thế này. Trường hợp khi con đã rửa tội cho bé nhưng cuối cùng bé sống được, nếu là gia đình người Công giáo, bé xuất viện thì con phải làm gì? Thì thế này, chị đã rửa tội cho cháu bé đó rồi mà nó lại ở trong gia đình Công giáo, thì sau khi may mắn mà nó được lành mạnh, nó xuất viện, chị phải nói cho gia đình đó biết vì cái ngày giờ mình đã rửa tội cho cháu. Và gia đình đó người ta sẽ về thưa với linh mục coi sứ của người ta, để linh mục biết được rằng đứa trẻ này nó đã rửa tội rồi. Hoặc là nếu mà linh mục sợ rằng trong cái trường hợp cấp bách quá nó chưa có chắc, thì linh mục có thể rửa tội lại, không phải là rửa lần thứ hai, mà cũng lại là một thứ rửa hồ nghi. Nếu chưa được rửa tội thì cha rửa con. Anh chị em hiểu gì? Cho nên là nếu mình đã rửa tội mà đứa bé nó ở trong gia đình Công giáo, phải nói cho gia đình nó biết để họ về thưa lại với cha sở của họ, cha sở của họ nắm vấn đề. Đấy là một lá thư thắc mắc. Bây giờ có cái thắc mắc thế này. Trong sách Sáng Thế, khi nói đến việc Chúa tạo dựng con người, thì ta nhớ ngay đến Adam Eva. Mà khi nhắc đến Adam Eva, ta lại nhớ đến tội nguyên tổ. Mà khi nói đến tội nguyên tổ thì ta cũng nghĩ đến hậu quả của nó, là Adam Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đà để làm việc cực khổ thế này thế kia. Thế còn thiết nghĩ nếu chỉ phạm tội có một lần, cho dù đó là tội bất tuân, muốn được bằng Thiên Chúa mà đã chịu một hậu quả như vậy thì quả là Chúa khó khăn quá, hay nói cách khác là Chúa thiếu sự nhân từ. Mặc dù chúng ta lúc nào cũng tin xưng Thiên Chúa là cha nhân từ, và sau này lúc dân Israel lưu đày 40 năm trong sa mạc, có những lúc họ làm cho Chúa buồn và giận, như là lúc họ oán trách Chúa đã đưa họ ra khỏi Ai Cập để họ phải khổ cực. Lúc khác thì họ chối bỏ không tôn thờ Thiên Chúa mà thờ bò vàng, thế mà Chúa vẫn thứ tha, nhưng không phải một lần mà là nhiều lần khác nữa. Như vậy thì có phải sự nhân từ của Chúa lúc sau này là sửa sai cho sự thiếu nhân từ lúc ban đầu? Hay nói cách khác, sự nhân từ lúc sau được khởi đi từ cái thiếu nhân từ lúc đầu? Và Đức Giê-xu sau này khi rao giảng, làm phép lạ và lập các bí tích cũng chỉ là sửa sai cho đường lối của Đức Chúa Cha lúc đầu tiên, có phải không? Anh chị em nghĩ sao? Nếu mà bảo rằng Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối thì Chúa làm gì có cái sai để mà sửa? Chân lý mà, làm gì có cái sai mà sửa? Và nếu Chúa Giêsu luôn luôn nói rằng lương thực của ta là thánh ý của Chúa Cha thì làm gì mà có chuyện là Chúa Giêsu sửa đổi đường lối của Đức Chúa Cha? Thế cho nên là tôi nghĩ thế này này, Chúa không sai đâu. Có điều là mình phải suy nghĩ về phía con người. Cái suy nghĩ về phía con người, thứ nhất là mình phải hiểu lại cái hình phạt của tội lỗi. Anh chị em nhớ lại, ngày hôm nay khi mà ta nói đến tội nguyên tội là bao giờ ta cũng nhìn từ cái nguyên nhân cho tới hậu quả. Cái nguyên nhân là ăn trái cấm, và hậu quả là phải đau khổ, vất vả, phải chết. Có đúng vậy? Thế nhưng mà khi tôi giúp anh chị em về cái bài tội nguyên tổ thì tôi đã nói rồi, thực sự những trang sách thánh kinh không phải là cách nhìn từ nguyên nhân về hậu quả, mà lại là cách nhìn từ thực tế đi tới tìm cái căn nguyên của đau khổ. Người ta sống trong cuộc đời này có những cái đau khổ, có đủ cái sự ác hết. Bây giờ người ta đi tìm tại sao lại có cái đau khổ đó, tại sao lại có sự ác thống trị thế giới. Và từ cái chỗ đó, trong ánh sáng của đức tin, người ta tìm thấy căn nguyên của những đau khổ là tội lỗi. Nó không phải là cái nhìn từ nguyên nhân đi về hậu quả, mà là cái nhìn từ thực tế cuộc sống con người, để rồi trong ánh sáng đức tin đi tìm về cái căn nguyên gây ra đau khổ. Ta phải thay đổi cái cách nhìn như vậy. Mà khi đó thì mình sẽ thấy được cái tội của con người không phải chỉ là chuyện ăn một chiếc cấm, hay là cái tội không vâng lời ở một giây một phút nào đó, nhưng mà đúng hơn là thế này: con người với tự do của mình đã chọn lựa một hướng đi ngoài Thiên Chúa. Như thế đó, chọn lựa một hướng đi, chứ không phải chỉ là một cái tội ở một giây một phút. Chọn lựa cả một hướng đi ngoài Thiên Chúa, mà theo ý riêng mình tưởng là nó đưa đến hạnh phúc, nhưng mà thực sự là nó đưa đến đau khổ. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn đi chơi Vũng Tàu, tôi đi ra đến Hàng Xanh, người ta bảo rằng rẽ tay phải, tôi bảo không, đường kia đẹp hơn, ta cứ đi thẳng. Thế thì nhất định là ta sẽ đi tới Bình Dương chứ không tài nào mà đi tới Vũng Tàu. Thì cũng thế thôi, con người có quyền tự do chọn lựa và chọn cho mình một cái hướng, chứ không phải chỉ là một hành vi trong giây lát. Cái hướng mà con người nghĩ là đưa đến hạnh phúc, nhưng mà thực tế nó đưa đến đau khổ. Chúng ta hiểu cái khía cạnh hình phạt của tội lỗi như vậy thì mình sẽ thấy vấn đề không phải là Thiên Chúa thiếu nhân từ đâu, mà trái lại, khi mà mình đi lạc tới Bình Dương rồi, Chúa sai Chúa Con từ Vũng Tàu phóng lên Bình Dương để đi tìm mình về, chứ không phải là Ngài thiếu nhân từ. Và cái thứ hai mình nên quan tâm là khi Thiên Chúa giáo huấn con người thì cũng giống như anh chị em dạy dỗ con cái, dạy dỗ học trò, có một cái đường lối phương pháp ở trong đấy. Trẻ con nó phải ăn sữa, mình không thể nào nó vừa mới sinh ra đi mua hủ tiếu mì về cho nó ăn, mình giết con mình thôi. Hay là cái người mà mới tuyệt thực 30 ngày 40 ngày để chữa bệnh thì không thể một lúc mà ăn cơm ngay được, chết ngay. Thiên Chúa có cái đường lối siêu phạm của Ngài, thành thử ra trong thời cựu ước đã có mặc khải được Chúa ban ngôi đâu. Nhưng mà tất cả cựu ước là nhấn mạnh vào Thiên Chúa là chủ tuyệt đối của lịch sử và là Thiên Chúa duy nhất. Và ngay cả Chúa Giêsu, ta đọc ở trong sách Tin Mừng ta thấy đấy, Chúa Giêsu làm phép lạ xong thì cứ cấm người ta đừng có nói cho ai biết. Thì Chúa biến hình ở trên núi xong lại bảo các môn đệ đừng có nói cho đứa nào nó biết. Sao không nói cho người ta ca tụng mà lại cứ phải cấm vậy? Là bởi vì nằm ở trong cái đường lối sư phạm của Thiên Chúa. Lúc đó mà nói thì người ta tưởng Ngài là đứng cứu thế theo cái nghĩa là đem cơm áo vật chất đến cho người ta thôi, chứ chẳng có cái gì thiêng liêng cả. Thành thử ra với cái thắc mắc này, tôi xin góp ý với bạn viết thư đó là chúng ta không nhìn vào Chúa cho bằng là nhìn về phía con người của mình, để thấy được cái tội lỗi ở đây đó, nó là cả một cái chọn lựa, người ta gọi là chọn lựa căn bản, cái nền tảng, nó chi phối cả một cuộc sống. Và cái thứ hai là mình cũng thấy được cái đường lối siêu phạm của Thiên Chúa, lúc đó thì mình sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Tiếp theo cái thư này nữa thì cũng là một cái thắc mắc về luân lý. Trong thập điều của Chúa thì có điều răn thứ năm dạy là chớ giết người. Chớ giết người ở đây là mình tự cho mình có quyền quyết định sự sống chết của người khác hay là của chính mình, như vậy là có tội. Thế nhưng có những trường hợp như người ta tự dùng bản thân mình để thực hiện một thí nghiệm khoa học, như là thử một loại thuốc mới tìm ra hay một phương pháp chữa một loại bệnh nan y nào đó, nếu thành công thì không sao, còn ngược lại thì không biết là họ có tội không hả cha? Con nghĩ rằng họ hy sinh mạng sống họ để những người sau được sống như vậy là họ không có tội. Vì trong Phúc Âm có ghi rằng từ bấy giờ Đức Giê-xu đã bắt đầu tỏ cho muôn đồ hay Ngài phải đi Jerusalem và chịu nhiều đau khổ. Và như vậy là Chúa Giê-xu biết mình sẽ chết, và Chúa cũng đã thực sự chết đau khổ trên thánh giá vì tội lỗi chúng ta. Như vậy xin thắc mắc rằng tại sao Chúa không chọn cách cứu độ khác mà phải là cái chết và sự sống lại? Liệu khi dùng cái chết thì có phải Chúa đã hy sinh mà phạm vào một tội của nhân tính để thực thi tình yêu của thiên tình không phải chăng? Tức là coi như khi Chúa Giê-xu tự chọn cái chết đó là Ngài cũng phạm vào cái tội điều đáng thứ năm để Ngài thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thế thì tôi xin giải thích như thế này: chớ giết người, điều răn của Chúa là như vậy. Nhưng mà mình đừng có hiểu theo cái nghĩa từng chữ một, mà mình hiểu cái nội dung nữa. Giả sử như bây giờ anh chị em đi ở ngoài đường, có một anh ăn cướp, nó nhảy đến nó giật cái xe của mình, nó đấm mình, thế mình cứ chắp tay đọc kinh thánh mừng. Mình có quyền đấm lại chứ, mình có quyền để tự vệ chứ, đâu có phải là người Công giáo nó không được tự vệ. Hay là chẳng hạn bây giờ mình thấy nó giật xe của một người khác, mình tìm cách mình ngăn cản, mình có quyền bảo vệ người khác chứ. Và trong cái lúc mà mình tự vệ hoặc là bảo vệ người khác mà nhỡ ra có chuyện chết người, thì lúc ấy mình có tội không? Có tội giết người? Đâu có. Cái nguyên nhân chính của cái chết đó là chính là cái anh ăn cắp, chứ không phải là ở cái người tự vệ. Và từ cái sự kiện này nó mở rộng ra đến vấn đề chiến tranh. Ta sống trong một đất nước, chẳng hạn bây giờ Kuwait với lại Iraq, hôm nay là không biết ông đã bắt đầu bắn súng chưa. Hay đất nước Việt Nam của mình, bây giờ một ngoại bang nó xâm lăng, mình có quyền tự vệ không? Phải có thôi. Và những anh lính Việt Nam xông ra chiến trận để mà bảo vệ đất nước, bắn chết những người lính ở trong một nước khác, anh ta có tội giết người không? Nên anh chị em thấy đấy, đặt ra một hai trường hợp là mình thấy ngay cái điều răn của Chúa chớ giết người nó được hiểu theo cái nghĩa rộng ở cái nội dung của nó. Thế thì trong trường hợp mà người bạn viết thư cho tôi đặt ra, giả như bây giờ có một người họ tự uống một cái thứ thuốc để thí nghiệm, nếu mà họ không chết thì không sao, còn nếu mà họ chết thì như vậy họ có phạm vào cái tội tự tử có không? Bây giờ ta đặt vấn đề, cái ý hướng của người đó là gì? Là đi tìm cái chết cho mình hay đi tìm sự sống cho người khác? Hỏi vậy là anh chị em biết rồi, cái ý căn bản đó là cái gì? Thế mà ông ấy uống cái thuốc để ông ấy thử nghiệm đó là ông ấy nhằm đi tìm cái chết cho ông ấy, hay là ông ấy nhằm đi tìm sự sống cho những bệnh nhân khác? Đương nhiên là ông đâu có đi tìm cái sự chết cho ông ấy. Và như thế đâu có tội tự tử. Giả như ông có chết đi nữa, đâu có tội tự tử. mà có thể nói rằng đó là một hành vi cao đẹp. Nó là nguyên tắc đó, nguyên tắc nó là như thế. Cũng giống như là cha Maximiliano Kolbe bị giam ở trong trại tù Auschwitz. Ta mới coi cái phim hai tối vừa rồi ở trên kênh 9 đài truyền hình đấy, chiếu cái cảnh mà Đức Quốc xã nó giết Do Thái quá tệ, giết như chơi vậy. Thì thời của cha Kolbe cũng thế, ở Ba Lan đưa vào trong trại đó, mà bởi vì có một anh vượt ngục cho nên nó bắt 10 người chết hay. Thì trong số đó là có một người than thở rằng tôi còn những một vợ 9 con thì làm sao mà chết cho đành. Thế thì cha Kolbe ngài tình nguyện chết hay. Và tất cả là được đưa vào trong cái ca su mà phải nhịn đói cho đến chết. Thế thì thử hỏi rằng khi linh mục Kolbe đó, ông ấy tình nguyện để ông đi vào ca su thay cho người này, ông ấy có biết rằng ông ấy sẽ chết không? Biết chắc chắn chứ còn gì nữa. Nhưng mà cái đó không phải là tự tử không? Tự tử mà hội thánh để phong thánh đấy. Mà khi phong thánh thì cái anh thanh niên mà ngày xưa được ngài chết thay cho bây giờ vẫn còn sống là một ông già 70 mấy tuổi, đứng lên khán đài để làm chứng rằng ngài chết thay cho tôi. Cho nên ta thấy không phải chỉ nhìn vào cái sự kiện trên mà phải đi tìm cái nguyên nhân trên. Cái ý hướng, khi mình nắm được cái nguyên nhân và cái ý hướng đó, mình sẽ thẩm định được cái giá trị luân lý của hành vi. Cũng cùng một hành vi, nhưng mà cái giá trị luân lý nó có thể thay đổi theo từng người, từng hoàn cảnh. Thế thế người ta mới nói, cái luân lý không phải là cái giường của Proquist. Bởi vì ngày xưa thần thoại Hy Lạp kể rằng có một cái anh chàng mà hắn ấy chuyên môn đi ra ngoài ngã tư, hắn ấy đón những người đi qua đường. Hắn ấy vớ được ai là hắn lôi ngay vào trong nhà. Ông có một cái giường sẵn, giường của ông ấy là thước 6 chẳng hạn. Thế là ông vớ được ai là ông kéo vào, ông đặt nằm ở trên giường. Thằng nào mà lùn quá là ông kéo ra cho bằng vừa cái giường thì thôi. Còn anh nào mà dài quá là nó chặt luôn. Người ta dùng cái hình ảnh cái giường đó thì người ta diễn tả một cái thứ luân lý cứng ngắc, một cái thứ luân lý không hiểu gì được cái hoàn cảnh cuộc sống của từng người, của từng xã hội, của từng thời đại. Tôi không chủ trương một thứ luân lý hoàn cảnh đâu, nhưng mà nói như vậy để anh chị em thấy cái luân lý là nó phải ứng tạo trong từng cái môi trường sống mỗi một người, và cái giá trị luân lý được thẩm định là theo đó. Thì tôi xin trả lời người bạn người viết thư đại khái như thế. Còn có cái thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi thêm. Này có hai thắc mắc có vẻ cũng dài quá. Không biết là có nên tiếp tục cái giáo lý này không? Thì xin thưa với anh chị em là hôm nay chúng ta có những hai tờ giấy thôi. Là tại vì tuần sau tôi đi vắng. Xin phép anh chị em cho tôi đi vắng một tuần. Phải xin phép đàng hoàng. Và vì thế để mà đền tội thì tuần này phải gửi hai tờ. Để rồi tuần tới ngày thứ tư đó, người ta không đi đến nhà thờ thì ta vừa nấu cơm, ta vừa mở cái tờ thứ hai đó ta đọc. Nó cũng là giáo lý, là cái dư âm. Mình xin nói như vậy. Thì tôi xin nói vắn tắt ở cái bài thế này. Ở bài trước, ta đã tìm hiểu rằng Đức Giê-xu trong cuộc sống công khai của Ngài thì được mở đầu bằng những biến cố là Chúa chịu phép rửa bên sông Giô-đan này, và sau đó được đưa vào trong sa mạc chịu cám dỗ. Và ta đã đi tìm nội dung của hai biến cố đó. Thế bây giờ sau khi mà Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc rồi thì người bắt đầu đi rao giảng. Thánh Phaolô nói, làm sao người ta tin nếu không nghe nói tới? Làm sao nghe nếu không có kẻ rao giảng? Và làm sao rao giảng nếu không có ai được sai đi? Cho nên cái rao giảng là quan trọng lắm. Chúa Cha sai Chúa Con đến trần gian này để rao giảng, nhờ đó người ta nghe và người ta đón nhận. Cái rao giảng là một thành phần rất quan trọng Và trong cái bài này đây là tóm tắt lại, tóm tắt thôi, là vì thế này, anh chị em biết, chúng ta hồi còn nhỏ, giả như là bây giờ mình không sinh ra trong đạo Công giáo, một lúc nào đó mình biết đạo, mình xin được rửa tội, thì cái lúc mà mình học để được rửa tội đó, giáo lý lúc đó chỉ là những nét tổng quát, những nét chính yếu nhất, ngôn ngữ chuyên môn người ta gọi là kerygma, tóm tắt những chân lý chủ yếu nhất. Nhưng mà không phải chỉ có như vậy được thôi, mà khi đã thành người Công giáo rồi thì Chủ nhật nào mình cũng đi lễ cả. Và trong thánh lễ thì bao giờ cũng có bài giảng của linh mục, tiếng chuyên môn người ta gọi là homelia, có nghĩa là cái bài giảng đó dựa vào lời Thiên Chúa trong Thánh Kinh để mà khai triển cho đời sống thực tế của người Kitô hữu. Và ngoài cái ngày Chủ nhật ra, anh chị em lại còn đến nhà thờ ngày thứ tư như thế này, là để ta học giáo lý. Catechism nó nằm ở chỗ này đây, học giáo lý, tức là cũng giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng mà mình nhìn một cách nó có hệ thống. Còn mỗi ngày Chủ nhật đó là các bài tin mừng giúp cho chúng ta khai triển vào đời sống. Còn cái nhìn về hệ thống, mình không có gì khai triển, thì những giờ giáo lý là giúp cho mình cái đó. Như thế thì anh chị em thấy có phải là suốt cả cuộc đời người Công giáo của mình là lắng nghe và đào sâu lời rao giảng của Chúa Giêsu không? Chứ đâu có phải là chỉ có mỗi cái bài học này đâu. Thì thử ra cái bài này là tóm tắt hết sức những cái nét tổng quát. Thì tôi trình bày một vài nét như thế này. Thứ nhất là cái nhận xét tổng quát. Chúa Giêsu rao giảng độc đáo ở cái chỗ là vừa đơn sơ mà lại vừa sâu sắc. Ngài giảng rất đơn sơ, người bình dân cũng hiểu được, nhưng mà đồng thời rất là sâu, đến nỗi 20 thế kỷ đã qua mà biết bao nhiêu nhà chú giải, giải thích sách tin mừng vẫn chưa xong cơ mà. Cho nên vừa đơn sơ mà lại vừa rất sâu. Và hình như đây là cái lối trình bày của các đạo sư lớn trên thế giới. Anh chị em cứ nhớ lại Khổng Tử hay là Đức Phật, hay là ngày hôm nay ở bên Ấn giáo cũng còn có một vài vị, người ta giảng giáo lý bằng cái gì rất đơn sơ nhưng mà rất là sâu. Và một trong những cái lý do để giải thích tính vừa đơn sơ mà vừa sâu sắc đó là những dụ ngôn. Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn lắm, mà những dụ ngôn đó nó khởi đi từ sinh hoạt bình thường của con người. Có một người nông dân đi gieo hạt, hạt rơi trên đá sỏi, hạt rơi vào bụi gai, hạt rơi trên vệ đường. Thế rồi có một người nông dân gieo hạt, anh ta về, anh ta ngủ, nhưng mà dù anh ngủ hay anh thức thì hạt lúa nó cứ vẫn làm việc tự nó và nó mọc lên. Hay là có một người đàn bà ngồi đó mà vá áo, cái áo thì cũ rồi, cho nên khi bà vá, bà phải đi tìm cái miếng vải cũ. Chứ nếu mà bà vá bằng cái miếng vải mới đó, thì nó sẽ kéo cái áo rút lại. Hoặc là có một cánh chim bay ở ngoài đồng, nó chả gọi là tích lũy gì cả mà cha trên trời nuôi nó. Hay là một cánh hoa hồng, nó chẳng làm ăn gì cả mà cái áo của nó thì đẹp hơn cả Salomon. Ngày nay thì phải đẹp hơn cả những tài tử nổi tiếng thế giới. Thì ta thấy là những cái gì rất là bình thường ấy, ở trong cuộc đời này, những sinh hoạt, những con người, những biến cố. Vậy mà Chúa Giêsu đưa vào một cái gì thiệt là sâu, đưa vào những giá trị tinh thần thiệt là sâu sắc. Cái hay của Chúa ở chỗ đó. Và khi mà mình thấy được cái hay đó, thì có lẽ một cái câu hỏi thế này: liệu qua những cái gì trong cuộc đời thường này, thưa anh chị em, ta có khám phá ra được Chúa không? Nếu mà Chúa Giêsu đã dùng cánh hoa ngoài đồng, cánh chim bay trên trời, hình ảnh người phụ nữ may vá quần áo, hình ảnh người nông dân đi gieo vãi hạt giống trên đồng ruộng, dùng những hình ảnh đấy để mà đưa người ta về nước trời, về Thiên Chúa, thì liệu trong cuộc đời này, những cái mà mình gặp hàng ngày đó, nó có đưa mình đến được với Thiên Chúa? Tôi gọi nó là một cái nhìn chiêm nghiệm về thế giới. cái cuộc sống thế giới thì nó đang trước mắt, nhưng mà từ đó luôn luôn mình hướng lòng được về những thực tại tâm linh. Đấy là một câu hỏi đặt ra cho chúng ta khi mà mình thấy cái cách rao giảng của Chúa Giêsu đơn sơ mà lại sâu sắc. Thế rồi cái phần thứ hai đó, thì tôi nói với anh chị em về cái nội dung rao giảng. Nội dung chính yếu là nước trời. Chỉ xin anh chị em điều này, nếu ở nhà có sách Công Ước, thì trong cái bài viết đây, tôi đã chua sẵn rõ ràng Matthew chương mấy câu mấy, Luca chương mấy câu mấy. Nếu anh chị em có sách Thánh Kinh, ta về nhà, ta mở những đoạn đó, ta đọc, thì ta sẽ hiểu rõ hơn. Cái nội dung rao giảng chủ yếu là về nước trời. Và nước trời đó lại là chính Chúa Giêsu chứ chẳng phải ai khác đâu. Và gắn liền với nước trời đó là sứ điệp tình yêu mà Chúa Giêsu loan báo. Và cái lời rao giảng của Chúa Giêsu ở phần thứ ba thì tôi có nói là một lời rao giảng gây mâu thuẫn và chống đối. Bởi vì ta biết lúc bây giờ ở Do Thái có nhiều nhóm tôn giáo lắm. Mình thường chỉ có nghe nói về nhóm Pharisêu, nhưng mà thực sự còn nhóm Saduceo cũng là những người vị vọng trong xã hội, rồi lại còn cả nhóm Zelot, tức là những người chủ trương làm cách mạng bằng bạo lực, rồi thì lại có cả nhóm Herode, tức là những người thân với đế quốc Roma. Và tất cả những nhóm đó là họ đều có ảnh hưởng chính trị xã hội trên dân chúng hết. Thì những người đó họ tìm cách để gài bẫy Chúa Giêsu để khép tội Ngài. Ta đọc ở trong Matthew về cái chuyện có nên nộp thuế cho hoàng đế không. Đấy là cách gài bẫy của nhóm Herode. Hay là cái câu hỏi rằng một người phụ nữ mà lại có 7 ông chồng, thế thì thử hỏi mai mốt lên nước thiên đàng thì bà ấy là của ai. Đấy là cái cách gài bẫy của Saduceo, bởi vì nó không tin vào sự sống lại. Thế cho nên tất cả những nhóm tôn giáo đó là họ tìm cách để mà triệt hạ Đức Giêsu. Và đến một lúc quyết liệt thì họ kết hợp với nhau lại để thủ tiêu Đức Giêsu cho bằng được. Anh chị em để ý cái chỗ đó, bởi vì nhiều khi chúng ta đặt cái câu hỏi như thế này: giả như không có Giuđa thì Chúa Giêsu có phải chịu chết không? Mà nếu Chúa Giêsu không chết thì ta có ơn cứu độ không? Như vậy thì Giuđa có công to rồi, có phải không? Nhờ Giuđa thì Chúa mới chết, nhờ Chúa chết thì mới có ơn cứu độ. Thế thì phải phong Giuđa là thánh lớn chứ. Đấy, mình đặt cái câu hỏi như vậy, nhiều người đã đặt rồi. Khi ta đặt câu hỏi như thế là bởi vì mình quên cái bối cảnh lịch sử, cái điều tôi vừa nói với anh chị em. Đâu có phải cái chết của Chúa Giêsu tự nhiên đùng một cái là nó tới đâu, đâu có. Mà cái chết của Chúa Giêsu nó là điểm tới của một quá trình cuộc sống, trong đó Ngài đã đụng chạm với Pharisêu, với Saduceo, với Herode, với Zelot, với cả dân chúng. Và từ đó càng ngày cái sự đụng chạm nó càng lên cao, cho tới cái cực điểm của nó thì họ quyết định là ông này phải chết. Và như thế cái thắc mắc của người bạn viết thư vừa rồi đó, có phải Chúa Giêsu tự tử? Đâu có. Ngài đâu có đi tìm cái chết, nhưng mà cái cuộc sống trung thành với Thiên Chúa dẫn Ngài đến cái chết, và Ngài chấp nhận cái chết. Khi mà chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy, anh chị em sẽ thấy cái thắc mắc về Giuđa là mình trả lời thoải mái lắm. Nếu không có Giuđa thì đã có người khác. Giuđa chỉ là một nhân tố của lịch sử thôi, chứ không phải là tất cả cái lịch sử. Không có Giuđa thì người ta sẽ mua anh khác. Tôi muốn nhắc lại lời của Thánh Phaolô. Đối với nhiều người thì lời rao giảng của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là một cớ vấp phạm, nhưng còn đối với chúng ta là những kẻ trên đường được cứu thoát Vậy chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh lại là sự khôn ngoan vô cùng. Sự khôn ngoan không có gì sánh được. Để rồi khi ta tin nhận Chúa Giêsu chịu đóng đinh là khôn ngoan của Thiên Chúa, thì cuộc sống của mình cũng được vươn theo đó. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta hãy nói như là Thánh Phêrô rằng: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Bởi vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Và tôi xin anh chị em nói cái câu đó bằng lời hát. Ta mở bài hát số 150, ta cùng nhau hát lên lời tuyên xưng tin đi.
Thank you.